bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, bắt đầu từ hôm nay là ngày Chủ nhật thì tăng ni khóa 11 của chúng ta coi như đây là một cái môn học chính thức, môn học bắt buộc của cái khoa về Hoằng Pháp và môn học tự chọn của các khoa còn lại. Cho nên tăng ni chúng ta cố gắng nghe và ghi nhận để chúng ta làm bài kiểm và sẽ tính theo cái tín chỉ tốt nghiệp ra trường của chúng ta. Thì bữa trước tôi có giảng một cái đề tài gọi là cái tính nhất quán ở trong Đạo Phật. Thì đây cũng là cái kinh nghiệm mà hơn 40 năm Hoằng Pháp của tôi và 26 năm làm trưởng ban Hoằng Pháp của giáo hội chúng ta. Cho nên cái tính nhất quán tôi thấy rất là quan trọng. Thì cái bài học kỳ trước của chúng ta đó, là chúng ta bắt đầu nhìn từ Phật giáo Nguyên Thủy mà sang Phật giáo Đại Thừa. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Tức là từ Nguyên Thủy mà nhìn lên Đại Thừa, ta coi đó là một, chứ không phải là khác. Rồi hôm nay đó thì chúng ta ngược trở lại đó. Từ Đại Thừa mà chúng ta nhìn về Phật giáo Nguyên Thủy cũng mang cái tính nhất quán. Cho nên một số các vị mà giảng sư và giáo sư người ta đó, thì phần nhiều khi chọn một cái môn nào đó học và giảng dạy thì chúng ta hay bị kẹt vào trong cái môn đó. Và khi bị kẹt thì nó trở thành là chấp, mà đây là cái điều Đức Phật cấm kỵ nhất, gọi là chấp pháp. Mà khi chúng ta chấp vào cái pháp nào đó thì chúng ta coi như là tất cả các cái pháp khác là đều sai hết. Ở đây là cái trường hợp mà các cái tôn giáo khác họ hay rơi vào cái chỗ này, gọi là định kiến. Thí dụ như cái người mà họ theo Hồi giáo thì họ chỉ biết có là Thánh Allah thôi. Ngoài Thánh Allah ra đó thì không có ai khác nữa hết. Cho nên từ chỗ đó mà họ chống đối tất cả các tôn giáo khác, thậm chí tới cái sát hại các tôn giáo khác. Thì đây chúng ta xếp vô cực đoan. Thì ở trong Phật giáo chúng ta cũng vậy. Nếu ta chấp vào một cái pháp nào đó mà chúng ta nói là chỉ có pháp này là của Phật thôi, thì từ chỗ đó mà chúng ta chống tất cả các cái pháp môn còn lại, thì cái đây là điều sai lầm lớn của ta. Cho nên đó là bài học mà lịch sử đã trải qua. Thì đến thế kỷ 21 này chúng ta có một cái nhìn tổng quát và nhìn thoáng hơn ở trong cái thời kỳ trước. Cái nhìn tổng quát là gì? Thứ nhất là chúng ta khẳng định Phật giáo là đạo của trí tuệ. Đức Phật chúng ta đạt tới đỉnh cao nhất của trí tuệ, người ta gọi đây là giác ngộ hay là thành Phật. Cho nên cái đỉnh cao nhất của trí tuệ đó, thì lúc bây giờ này chúng ta mới thấy, thứ nhất là chúng ta nghĩ đó, gọi là trí tuệ của loài người chúng ta này. Đức Phật có khẳng định là chỉ có loài người mới có văn minh, mới có tiến bộ, mới có phát triển. Còn tất cả các loài khác thì không có văn minh, không có phát triển, cho nên nó cũng không thể thành Phật. Thành Phật chỗ này ta gọi là đạt tới chỗ trí tuệ. Thì như vậy nữa, là Đức Phật chúng ta nữa, đã công nhận cái trí tuệ của loài người chúng ta nữa. Công nhận trí tuệ loài người, tức là cái trí tuệ loài người chúng ta đây nữa, là từ con người nguyên thủy mà cho tới cái thời Đức Phật và dẫn tới cái thời chúng ta ngày nay. Cho nên ở trong thời nguyên thủy thì người ta có thể thấy như thế, cái thời Đức Phật thì Ngài có thấy như thế. Và Đức Phật nói ở trong tương lai thì cái trường hợp đó người ta có thể thấy khác hơn. Do đó mà Đức Phật có cho phép tăng ni của chúng ta được thay đổi những cái giới điều mà Đức Phật đã chế. Tại vì những cái điều mà Đức Phật chế cách nay mấy ngàn năm mà nó không còn thích hợp thì cái này chúng ta có thể không sử dụng. Những cái điều mà Đức Phật chưa chế định nhưng mà bây giờ cần thiết thì chúng ta nên đưa vào. Cái này là Đức Phật khẳng định cái trí tuệ của con người, cái tiến bộ của con người, cái văn minh của người từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Cho nên đây là cái lập trường nhất quán của Phật giáo chúng ta. Thì cái chỗ này nhìn xa hơn một chút nữa, tức là mỗi thời kỳ cái sự tiến bộ, cho nên người ta có thể nhìn khác, có thể hiểu khác và có thể áp dụng khác nhau. Đó là về thời kỳ. Cái thứ hai là tùy theo cái hoàn cảnh của từng người, có nghĩa là cái trình độ hiểu biết của từng người khác nhau, cho nên nó cũng áp dụng cái pháp tu hành khác nhau. Cái điều thứ ba nữa là gì? Tức là thời kỳ khác nhau và con người khác nhau. Bây giờ tới cái thứ ba là không gian khác nhau, cho nên là lúc bây giờ đó, cái nhìn của con người cũng khác và cái áp dụng vào trong cuộc sống cũng khác. Đây là lập trường căn bản mà của Đức Phật đã dạy chúng ta. Tại Đức Phật có cho phép cái này, cho nên sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì lúc bây giờ trong cái Phật giáo chúng ta nó có cái thành phần mà ta gọi là tiến bộ ở đây, phát triển ở đây. Thì phát triển là cái xu thế của thời đại, cái nhận thức của con người và trí khôn của loài người chúng ta, cho nên nó có cái thay đổi. Cho nên từ chỗ thay đổi này nữa mà chúng ta mới sanh ra một cái ta gọi là Phật giáo phát triển. Cho nên khi mà phát triển thì nó bắt đầu nó khác hơn Phật giáo nguyên thủy. Cho nên người nguyên thủy khác, nhưng mà cái người phát triển khác. Tại loài người là có tiến bộ, có văn minh, cho nên loài người sơ khai chúng ta nữa là chưa tìm được lửa thì đương nhiên ta người ăn sống rồi, phải không? Đấy là cái trường hợp thời kỳ đó. Nhưng mà khi tìm được lửa thì bây giờ chúng ta bắt đầu ăn, biết nấu thức ăn để mà ăn. Đây là cái. Rồi từ cái chỗ mà biết đó, tìm hạt giống để mà trồng tỉa thì này khác đó. Có văn minh, có tiến bộ. Trong Phật giáo chúng ta cũng thế. Cho nên từ cái chỗ ý thức phát triển này đó, ta bảo là sau Phật nhập diệt 500 năm, 500 năm đi, là thời kỳ của Phật giáo Đại Thừa phát triển lên. Cho nên tính nhất quán của nó là từ Phật giáo nguyên thủy mà chuyển sang qua Phật giáo Đại Thừa. Thì cái phát triển này là gì? Nó cũng căn cứ ở trên cái nguyên thủy, tức là cái căn bản, tức là lời dạy của Đức Phật mà nó phát triển lên, chứ không phải nó giữ nguyên như vậy. phát triển nhưng mà không được khác hơn cái căn bản giáo lý của Đức Phật. Cho nên Phật giáo phát triển nhưng mà không ngoài cái nghĩa giải thoát mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Vì vậy đó, phát triển nhưng mà vẫn nằm ở trong cái nghĩa giải thoát, thì cái này đã đi theo cái lộ trình của Đức Phật. Còn phát triển mà chệch hướng đi ra ngoài cái nghĩa giải thoát thì đây chúng ta gọi là sai. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, cái điểm này điểm quan trọng nhất. Phát triển, đổi mới để thích nghi thì trường hợp này cần thiết. Nhưng mà đánh mất hai chữ giải thoát thì coi như là rơi qua tà đạo. Thành ra tăng ni chúng ta phải thấy cái chỗ này và tự khẳng định chỗ này. Thì bây giờ nữa, lần trước chúng ta nhìn từ Phật giáo Nguyên Thủy mà nhìn lên Đại Thừa, chúng ta thấy đây rõ ràng là cái hướng phát triển. Cho nên hướng phát triển, mà phát triển từ chỗ nào? Cái căn bản nhất là từ chỗ thờ pháp đầu tiên Tứ Thánh Đế của Đức Phật. Thì cái Tứ Thánh Đế này đó là dạy cho con người ta để mà thoát khỏi cái sanh già bệnh chết, đạt tới cứu cánh Niết Bàn, tức được giải thoát. Đây là cái giáo lý căn bản, cho nên cái nghĩa giải thoát trong đạo Phật ta. Thì như vậy đó, căn cứ vào pháp tu nào để được giải thoát, tức là căn cứ vào cái Tứ Thánh Đế làm chính. Cho nên Tứ Thánh Đế làm chính, và chính cái Tứ Thánh Đế này để giúp cho chúng ta đó, từng bước mà được giải thoát. Cái này cái lộ trình chúng ta thấy rất rõ. Cho nên cái bước đầu tiên là gì? Chúng ta chứng được cái chỗ này là căn bản nhất. Đó là không lệ thuộc xã hội, tức là không thể được tình cảm, không lệ thuộc thiên nhiên. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Người nào mà lệ thuộc thiên nhiên, lệ thuộc xã hội nặng thì cái người này không được giải thoát. Cho nên khi người tu hành của chúng ta hay người Phật tử đó, là bớt đi cái vấn đề lệ thuộc xã hội và lệ thuộc thiên nhiên. Cho nên chỗ này đó, chúng ta mới gọi là xuất gia, người tu đó. Ta muốn xuất gia là vì ta muốn bớt cái vấn đề lệ thuộc xã hội và lệ thuộc thiên nhiên. Lệ thuộc nhiều quá thì chúng ta bị ràng buộc và không được giải thoát. Mà ở đây cái gì ràng buộc chúng ta? Đây lệ thuộc xã hội, cho nên phiền não phát sanh, nghiệp chướng phát sanh và trần lao phát sanh. Vì vậy đó mà trên bước đường tu chúng ta cắt bỏ bớt trần lao, bỏ bớt được nghiệp chướng thì phiền não theo đây bớt chứ. Cho nên cái pháp tu của chúng ta căn bản là từ chỗ này. Nó phát xuất từ cái tứ niệm xứ. Vì vậy đó mà Phật giáo chúng ta đã coi cái thiền tứ niệm xứ là cái thiền căn bản nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Tại vì chính nhờ cái này mà ta được giải thoát. Ai áp dụng được cái thiền tứ niệm xứ này thì cái người đó có thể chứng được cái quả vị dự lưu, tức là đầu tiên đó, không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc thiên nhiên nữa. Đây cái nghĩa ban đầu mà chúng ta được giải thoát. Nay mới có sơ quả thôi. Nhưng mà tới lên tới cao nhất ở đây á, là chúng ta đắc quả là hán. Tức là chúng ta đã đạt được cái bát chánh đạo này. Tại vì từ cái chúng ta tu này cắt lần mà lên tới cái bát chánh đạo là cái đỉnh cao nhất mà ta gọi là quả vị A-la-hán hay là thánh A-la-hán rồi trên đây. Ta nên chỗ này là cái chính là gì? Chúng ta thấy làm cái đời sống phạm hạnh của người tu. Ta nên nhờ không lệ thuộc kia, cho nên tâm hồn chúng ta được định. Mà tâm hồn chúng ta được định thì chúng ta lại có tầm nhìn sáng suốt. Mà có tầm nhìn sáng suốt rồi đó thì ta thấy được cái việc nên làm và việc không nên làm. Đây là cái căn bản nhất ở trong đạo Phật chúng ta đó. Cái đỉnh cao của Phật giáo Nguyên Thủy là chỗ này. Nhưng mà không phải dừng ngay chỗ này đâu. Thế nên Phật giáo Nguyên Thủy còn cho chúng ta một cái đó là Đức Phật sau khi dìu dắt cho năm em Kiều Trần Như và 50 thanh niên dòng Dạ Xá đắc quả La Hán rồi nữa, thì Đức Phật mới bảo là một người nên đi một hướng. Đây là phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Thì chỗ này nữa, đánh cái dấu mốc là đắc quả La Hán rồi thì mới phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Còn chưa đắc quả La Hán thì cái trường hợp này đó, phải nên cẩn thận. Phải nên cẩn thận. Phát tâm Bồ Đề là tốt, nhưng mà hành Bồ Tát Đạo đó thì coi chừng chúng ta chệch hướng dễ lắm. Cho nên Đức Phật dạy chừng nào đắc quả La Hán rồi mới tự tin cái tâm của mình. Tin cái này gì? Tin cái nhìn của mình chính xác. Tại vì A-la-hán là phải nhìn chính xác, nhìn vật chính xác, nhìn người chính xác, nhìn hoàn cảnh chính xác, không mắc phải sai lầm. Khi mà không mắc phải sai lầm, chúng ta nhận ra được yêu tinh, yêu quái, phải không? Ta nhận ra được người tốt, người xấu. Thì cái trường hợp này mới không mắc phải sai lầm. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới đi vào đời để mà độ sanh. Đi vào đời để độ sanh. Cho nên Đức Phật khuyên mỗi một người nên đi một hướng. Cái này là bắt đầu phát tâm Đại Thừa. Phát tâm Đại Thừa mà đi vào cuộc đời độ sanh. Chứ không phải là cái trường hợp đắc quả hán rồi nữa thì đi vào vô dư niết bàn, tức là nhập diệt, tức là chấm dứt luôn. Phải. Cái này sai. Chưa đắc quả La Hán thì phải quyết tâm tự độ cho đến đắc quả. Nhưng mà đắc quả rồi đó thì phải phát tâm Bồ Đề. Đây là nhìn cái hướng mà Từ Nguyên Thủy đi lên. Cho nên sau khi đắc quả La Hán rồi là phải nghĩ tới độ người khác. Nhưng mà độ người khác đó, thì bây giờ nó có khác chỗ này. Cho nên tăng ni chúng ta nên cân nhắc. Tuy có trí tuệ rồi cho nên thấy những người nào đáng độ thì ta độ. Việc nào đáng nói thì ta nói, phải không? Đây là cái việc quan trọng nhất. Mà bây giờ thấy chính xác rồi, A-la-hán rồi, thấy chính xác rồi đó. Nhưng mà phải thấy thêm cái nữa đó, là nên nói hay là cũng nên nói. Biết đúng, nhưng mà cái đúng này đó, chưa nói. Chưa nói là sao? Bảo là chưa đúng lúc, phải không? Tức là chưa đúng lúc, chưa phải thời. Tay ta đắc quả rồi cho nên thấy chính xác rồi, nhưng mà biết thêm cái này là chưa phải lúc, không nói. Rồi chưa phải thời thì không nói chứ. Ta nên nói sớm hơn cũng không được, mà nói muộn hơn cũng không được, phải nói đúng lúc đó. Chưa tới lúc nói thì không nói. Vì A-la-hán là phải thấy thêm cái chỗ này nữa. Cho bây giờ khi mà nói đó, thì nói với ai? Ta nên nói với ai? Ta nên Đức Phật đó là biết rõ cái nhân duyên giữa mình với chúng hội đạo tràng lúc bây giờ mới xuất hiện mà nói, phải không? Nên Đức Phật nói là Ngài Di Lặc á, là đủ điều kiện làm Phật rồi đó, nhưng mà Ngài không xuất hiện. Cái này là kinh Nguyên Thủy. Sau Đức Phật Thích Ca diệt độ thì Đức Di Lặc ra đời. Nhưng mà Đức Phật Di Lặc không ra đời là chưa phải lúc. Chưa phải lúc ra đời. Cho nên thấy rồi, biết đúng rồi. Nhưng mà chưa phải lúc là chưa gặp người đáng nói cho nên ta không nói. Cho nên lúc bây giờ ta mới hiểu thêm một điều nữa đó, là Đức Phật chỉ độ những người có duyên với mình. Nên Đức Phật độ những người có duyên thôi. Còn những người không có duyên thì Đức Phật không độ được. Chứ không phải ai cũng nói được. Nên là đôi khi tăng ni chúng ta đó, học xong rồi thì cứ nghĩ ngay là đi thuyết pháp, đi giáo hóa. Nhưng mà bao nhiêu người đi thuyết pháp, đi giáo hóa rồi gặp nạn rồi chết đi. Cho nên bây giờ ta gọi là tử đạo, phải không? Cái này có nên tử không? Đây là cái điều quan trọng ta suy nghĩ. Cho nên năm 1963 đó, tôi còn trẻ, thành ra thấy Hòa Thượng Quảng Đức Từ Thiêu, một số học tăng chúng ta đó, lúc đó cũng giống như các anh em bây giờ nữa, rủ nhau mình tự thiêu, phải không? Rủ nhau tự thiêu chứ. Thành ra tôi cũng đăng ký vô để tự thiêu. Nhưng mà cái may mắn cho tôi nữa, gặp một cái vị Bồ Tát Tăng, bây giờ tôi không biết là ai, nhưng mà Ngài nói với tôi thế này. Ngài bảo rằng ông thấy ông Quảng Đức Từ Thiêu rồi, ông bắt chước làm theo phải không? Tu không nên bắt chước. Đây, thấy người ta làm cũng nên bắt chước. Bắt chước là sai. Bây giờ chúng ta nhìn kỹ, ông Quảng Đức ông Từ Thiêu, ông được như vậy. Bây giờ ông Từ Thiêu, ông chắc ông được như vậy không? Ta đang ngồi ở trong lửa mà để cho lửa cháy tàn đi mà không nhúc nhích, phải không? Làm được không? Ta nên bây giờ muốn làm nữa, thì ông bắt trước ông Trí Tịnh, ông đốt ngón tay tôi coi thử coi. Lúc đó Hòa Thượng Trí Tịnh tụng Pháp Hoa đốt ngón tay rồi, đốt cháy rụi ngón tay thế. Mình nghĩ đốt ngón tay đau quá, đốt một liều hương trên đầu mà đau như vậy, giờ đốt bứt ngón tay sao đốt chịu được. Như vậy là chưa phải lúc, phải nỗ lực, phải tu thêm, cho tới khi nào mà đạt tới cái chỗ này thì mới làm được chuyện này. Đây là điểm quan trọng. Cho nên tuổi trẻ đôi khi chúng ta nông nổi, nhưng mà không nhờ các thiện tri thức khai ngộ thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta bỏ mạng. Rồi khi mà mình bị chết rồi đó, không biết mình đọa hay thế nào, nhưng mà mọi người phong thánh cho mình, phải không? Cái này rất nguy hiểm. Thế nên một số các tôn giáo khác thì cứ ưa phong thánh thôi. Thế nên phong thánh rồi mọi người cứ nghĩ thôi được phong thánh. Cái này không nên, không có trí tuệ. Phải tự thấy được cho nên. Mà thấy cái này là gì? Thấy được cái điều mình từ đâu tới đây. Và bây giờ thì mình chết như trong trường hợp này thì mình về đâu đấy? Đây là cái việc quan trọng nhất của mình. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta là chỗ này không được nông nổi và nên cẩn thận. Ta nên tới lúc đó phải gặp cái người đó mới nói được. Cho nên đem nói với người này thì người ta phát tâm, mà đem nói với người kia nữa thì họ hại chúng ta, phải không? Nên đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên biết là biết rồi cái này đúng rồi, mà có nên nói không? Chưa nên nói là không nói. Không bị những người khác kích động mà ta nói, cái này nguy hiểm vô cùng. Bực tức mà chúng ta nói, cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, trên cái bước đường hoằng pháp của chúng ta là phải nhớ. Phần nhiều chúng ta bị người khác kích động, hay là chúng ta theo phong trào rồi ta lại kích động cho người khác. Ta đã bị người khác kích động thì khi mà chúng ta chết thì họ phong thánh cho ta. Nhưng mà phong được không? Đây là giả. Đây là giả. Nên trên bước đường tu cái này quan trọng. Rồi đó, chúng ta kích động người khác, hay nói một cách khác ta dạy người khác. Mà ta dạy người khác, ta có bảo đảm được họ làm được không? Đức Phật dạy chúng ta sao? Nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, và nó có thể làm được cái gì? Ta biết thêm một điều nữa, là nó không làm được thì chúng ta không bao giờ dạy cái này nữa. Cho nên trên bước đường tu, trên bước đường hoằng pháp, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên tìm đúng người mới nói. Vì vậy Đức Di Lặc không ra đời là tại sao? Là cái người mà để cho Đức Di Lặc nói đó, họ chưa xuất hiện trên trái đất này. Cho nên Đức Phật không nói, Đức Phật Di Lặc không ra đời. Chờ những cái người mà họ nghe được Đức Di Lặc, họ xuất hiện trên cuộc đời, thì khi đó Đức Di Lặc mới hiện ra. Cho nên phải nói đúng người, phải không? Cho nên nói đúng, nhưng mà không đúng người nữa thì nhiều khi chuốc họa vào thân. Cho nên cái quan trọng nhất nữa. đúng lúc, đúng người thì cái trường hợp này mới có kết quả. Nên Đức Phật chúng ta, quý vị thấy, vua Tần Bà Sa La là kính trọng Đức Phật khi Ngài còn làm Sa Môn, phải không? Thế nên khi Ngài còn làm Sa Môn, gặp Tần Bà Sa La, thì Tần Bà Sa La mới nói với Đức Phật là bao giờ Ngài đắc Vô Thượng Bồ Đề thì Ngài nhớ tới để độ tôi, phải không? Đây chúng ta nhớ rõ câu chương này chứ, Phật giáo Nguyên Thủy đó. Khi mà Ngài còn làm một Sa Môn thì cái trường hợp này đó là đã gặp Tần Bà Sa La rồi. Nhưng mà lúc đó thì Đức Phật biết mình chưa đắc quả Vô Thượng Bồ Đề, và vua Tần Bà Sa La chưa coi mình là Phật, thì cái này có nên nói không? Đấy, chưa phải lúc nữa. Cho nên chưa phải lúc. Đợi đến cái lúc mà ông U Lầu Tần La coi Đức Phật là Phật á, thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói. Cho nên nói không phải lúc, nói không đúng người thì cái này nguy hiểm vô cùng. Đây một vị giảng sư nên cẩn thận, làm cái ngành hoằng pháp nên cẩn thận cho nên. Nếu chúng ta sai cái này ta tự chết thôi. Đi vô chỗ chết là phải chết thôi. Trên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên đi vào chỗ sống thì sống, mà đi vào chỗ chết thì chết. Cho nên khi nào là phải lúc? Khi mà Đức Phật giáo hóa năm em Kiều Trường Như đắc đạo rồi, Đức Phật tới độ ông U Lầu Tần La Ca Diếp rồi, chuyển hóa được ngoại đạo rồi. Bây giờ đằng sau lưng Đức Phật là đã có trên 1.000 người đi theo rồi. Điểm này nó quan trọng nhất. Nên Đức Phật làm được một số các cái việc như thế này, cái uy tín của Đức Phật lớn như thế này, thì bây giờ vua Tần Bà Sa La mới ngưỡng mộ, mới ngưỡng mộ. Thì bây giờ Đức Phật mới trở lại thành Vương Xá này mà gặp ưu lầu, gặp vua Tần Bà Sa La, thì bây giờ ông Tần Bà Sa La này mới hiến cúng cái Trúc Lâm Tịnh Xá này. Đây là phải lúc. Đây trên bước đường tu chúng ta đấy, tức là phải lúc chứ. Lúc đó là thế nào? Đằng sau lưng Đức Phật đã có trên 1.000 đồ chúng xuất gia rồi, thì phải nghĩ tới cái vấn đề chỗ ăn chỗ ở cho những người này được. Tức là phải có chỗ ở để người này vô chứ. Cho nên đây là điểm quan trọng. Cho nên phải tính cái chỗ này trước. Mà với cái số lượng người thế này thì lúc bây giờ đó là chỉ có vua Tần Bà Sa La mới kham làm được cái chuyện này thôi. Cho nên ông này đứng ra bảo trợ này. Cho nên bảo trợ cho cái mùa an cư đầu tiên của Đức Phật ở tại đây. Tức là phải lúc, đúng lúc rồi. Bây giờ mới nói, bây giờ mới làm. Còn nếu mà trước đó đó mà ông vua Tần Bà Sa La có muốn cúng cái vườn cho Đức Phật cái nữa, thì Đức Phật chắc chắn là không nhận rồi. Mà Đức Phật nhận thì ai ở đây? Nên ai quản lý? Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên đúng lúc và đúng người, đúng chỗ, ba cái đúng này nữa mới đưa tới cái kết quả tốt. Cho nên cái giáo hóa của Đức Phật, cái thuyết pháp của Đức Phật là như thế. Thì ngày nay chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta cũng lấy trí tuệ làm gốc của chúng ta. Cho nên phải nhìn thấy theo kiểu Đức Phật. Cho nên đây đó là từ Nguyên Thủy mà nhìn lên Đại Thừa. Cho nên bây giờ bữa nay chúng ta từ Đại Thừa chúng ta nhìn ngược về Nguyên Thủy. Không? Cho nên ta hành đạo Bồ Tát, ta tu theo Đại Thừa, nhưng mà luôn luôn chúng ta đối chiếu với Phật giáo Nguyên Thủy, để chúng ta thấy cái nào sai, cái nào đúng. Học kinh Đại Thừa, giảng kinh Đại Thừa, hành trì pháp Đại Thừa, nhưng mà tôi luôn luôn đối chiếu với Phật giáo Nguyên Thủy. Tức là không bỏ cái tạng kinh mà A Hàm hay tạng kinh Nikaya không có. Cho nên ở trường chúng ta đây nữa, là lấy cái bộ kinh Nikaya làm gốc và lấy kinh Đại Thừa làm phương tiện giáo hóa, hai cái này kết hợp trở lại. Đây là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được coi như là cái nòng cốt của trường chúng ta và của Phật giáo. Chỉ giữ cái tạng Nikaya không á, thì rơi vô tiểu thừa. Mà chỉ giữ cái tạng kinh Đại Thừa không á, mà không đối chiếu với Nikaya, thì cái trường hợp này chúng ta dễ phạm phải những cái sai lầm lớn. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, trường chúng ta kết hợp hai cái này. Cho nên khi mà mấy thầy mấy cô học kinh Nikaya, học Trung Bộ Kinh, học kinh A Hàm, lấy cái này làm nền tảng. Rồi sau chúng ta học kinh Đại Thừa thì lấy kinh Đại Thừa đối chiếu với cái kinh Nguyên Thủy này, để chúng ta tự phát huy cái chánh kiến của mình. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi giảng kinh Đại Thừa, nhưng mà khi quý vị làm bài thì nhớ có một cái đối chiếu với kinh Nguyên Thủy, chứ rời kinh Nguyên Thủy không được. Thì bây giờ tôi bắt đầu nhìn từ kinh Đại Thừa mà về kinh Nguyên Thủy. Kinh Đại Thừa này tôi lấy cái kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm và kinh Bát Nhã làm chuẩn. Đương nhiên kinh Đại Thừa chúng ta nhiều, nhưng mà tôi chọn bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Hoa Nghiêm và bộ kinh Pháp Hoa làm cái nền cho kinh Đại Thừa. Đương nhiên tất cả các kinh khác chúng ta có thể đưa vô được, nhưng mà khi chúng ta đưa vô thì cũng tất cả đều phải đem đối chiếu với Nguyên Thủy hết. Tức là cái nào đúng, tức là cái nào không hợp thì cái trường hợp này chúng ta không chê, nhưng mà chúng ta không sử dụng. Cho nên khi mà chúng ta học kinh Pháp Hoa, thành ra kinh Pháp Hoa ở trong trường chúng ta cũng có cái môn bắt buộc ở đây, thì đương nhiên có các vị giáo sư khác dạy. Tôi chỉ nhắm một cái hướng mà Hoằng Pháp là chính thôi. Thì cái phần này nè, khi mà học kinh Pháp Hoa hay là đứng trên cái lập trường kinh Pháp Hoa mà nhìn về Nguyên Thủy, thì lúc bây giờ ta nhìn bằng cách nào đây? Ta nên cái đầu tiên nữa, kinh Pháp Hoa thì chúng ta thấy bảo là Đức Phật trước khi nói kinh Pháp Hoa thì Ngài nói kinh Vô Lượng Nghĩa, phải không? Trước khi nói kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa. Cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa tôi coi như là kinh Nguyên Thủy. Thành ra kinh Vô Lượng Nghĩa là kinh Nguyên Thủy đây này, chứ không phải là kinh khác đâu. Tại sao tôi nói như vậy? Vô Lượng Nghĩa là Nguyên Thủy, có nghĩa là từ cái kinh Nguyên Thủy, nhưng mà ta tìm thấy được những cái nghĩa khác của nó, những cái nghĩa sâu hơn của nó. Cho nên khi mà Ngài A Nan kết tập thì Ngài nói rõ cái chuyện này. Cho nên thứ nhất ta học kinh là gì? Ta gọi là kinh văn tự, phải không? Cho nên chúng ta học kinh văn tự, cho nên phần lớn học kinh văn tự và chấp vào văn tự, chấp vào chữ nghĩa. Cho nên nó tính từng chữ, từng câu, từng nghĩa một, nó là như thế. Nhưng mà đúng không? Cho nên cái kinh văn tự thì cái trường hợp này đương nhiên lấy nó làm nền, ta gọi là cái phần căn bản của nó. Nhưng mà qua cái phần thứ hai là gì? Nó sâu hơn chút nữa, tức là cái nghĩa lý sâu ở bên trong. Thành ra cái kinh văn tự, văn tự thì ai cũng đọc được, nhưng mà hiểu cái nghĩa lý ở bên trong của cái này đó thì bắt đầu khác rồi. Tức là mỗi người hiểu khác nhau chứ, tại trình độ khác nhau cho nên hiểu khác nhau, hoàn cảnh khác nhau cho nên hiểu khác nhau nữa. Cho nên bắt đầu từ chỗ này khác rồi đấy. Cho nên Vô Lượng Nghĩa là như vậy đó. Thì bây giờ đó, kinh là một, nhưng mà vì người khác cho nên phải hiểu khác đi. Nên ta gọi đây là vô lượng nghĩa. Nhưng mà ở trong cái vô lượng nghĩa này đó, có nghĩa là nhiều, nhiều nghĩa. Cho nên nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng bây giờ nó trở về với nguyên thủy đó, mặc dù nhiều nghĩa nhưng mà không nằm ba nghĩa chính, quý vị nhớ. Cho nên ba nghĩa chính của nó là gì? Cái nghĩa thứ nhất của nó là đạo đức. Cho nên Phật giáo chúng ta nhắm là xây dựng một mẫu người đạo đức ở trên nhân gian này, là cái này là cái chính ở trong đạo Phật chúng ta. Tức là đạo đức là chính. Con người không có đạo đức là không dùng ra được hết. Cho nên cái Phật giáo nguyên thủy là nhắm vô đào tạo những con người đạo đức trong xã hội đó. Những con người tốt trong xã hội đó. Chứ đâu bao giờ mà Đức Phật muốn đào tạo những người xấu đâu. Cho nên đào tạo những người tốt. Những người tốt đây là gì? Những người hiền, những người thánh. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo tuyệt đối là không được chống trái cái việc làm của người khác khi mà chúng ta tiếp xúc. Đấy, cái điều quan trọng nhất chỗ này, chúng ta không tranh cãi, chúng ta không hơn thua, chúng ta không làm chống trái lại cái suy nghĩ của họ, đời sống của họ. Cái chuyện này là của họ. Đây là tất cả các tỳ kheo, cái đạo đức ở trong Phật giáo này. Mà tôi rút lại đó, tôi nói cái đạo đức trong Phật giáo này, bước đầu đó, là mấy thầy mấy cô làm sao mà đừng mất lòng ai hết, cái này tốt. Ta nên đi thuyết pháp, đi giáo hóa mà không mất lòng ai hết đó, thì cái này tốt. Cho nên cái lập trường này là lập trường mà căn bản nhất đó, khi mà tôi nhận cái trách nhiệm hoằng pháp đó. Ta nên cái việc đầu tiên là gì? Đương nhiên đối với mấy thầy mấy cô ở bên Bắc Tông, bên Đại Thừa thì đương nhiên là đối với tôi là rất gần rồi. Nhưng mà cái thứ hai đó là tôi nghĩ gì? Tôi tới tịnh xá thuyết pháp thì tôi đừng mất lòng mấy thầy mấy cô mà bên khất sĩ, phải không? Ta nên ta đứng về cái lập trường Bắc Tông mà chúng ta làm mất lòng mấy thầy mấy cô mấy khất sĩ thì cái này hỏng rồi. Cho nên đối với tôi là không mất lòng là tốt. Rồi đó, không mất lòng mấy thầy mấy cô khất sĩ thì bây giờ tôi phải làm thêm cái nữa là không mất lòng mấy thầy bên Nam Tông Nam Truyền. Đây chúng ta thuyết pháp. Chứ còn thuyết pháp ấy, mà tay thì đấm bên này, chân thì đá bên kia, phải không? Cái này chết rồi, trở thành thánh tử đạo thôi. Ai họ cũng lên án hết thì cái này hỏng rồi. Dầu giỏi mấy đi nữa thì cái này chắc chắn là bỏ mạng. Chắc chắn là bỏ mạng. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên trên bước đường tu đó, cái thứ nhất của chúng ta đó là không làm mất lòng người. Đức Phật dạy chúng ta là không làm mất lòng người. Tỳ kheo đi vào trong làng, phải không? Ví như ông lấy mật hoa, không làm hư sắc và hương của nó. Cái điểm này điểm quan trọng. Mà bây giờ chúng ta đi hoằng pháp, ta muốn làm thánh tử đạo, cho nên ta làm mất lòng chỗ này, làm mất lòng chỗ kia, thì nó chặt đầu ta, chuyện này bình thường. Đây là cái việc rất bình thường. Ta vào thế giới Hồi giáo, ta biết mình vào Hồi giáo. Ta vào Thiên Chúa, ta biết mình vào Thiên Chúa. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này rất là quan trọng. Không khác hơn được. Đức Phật chúng ta là như thế đó. Cho nên Đức Phật chúng ta có một cái nhìn tổng quát về tất cả các tôn giáo đương thời. Cho nên cái khi mà Ngài gặp một nhà truyền giáo nào đó, khi mà chia sẻ những cái kinh nghiệm tu hành, Ngài nói đúng với cái suy nghĩ của họ, họ mới theo chứ. Ta nên ưu lầu từng la ca giúp theo Đức Phật, Xá Lợi Phất theo Đức Phật, là vì Đức Phật hiểu chỗ này. Đức Phật không làm mất lòng họ đâu, mà chỉ giúp cho họ được an lạc, được giải thoát. Thì cái trách nhiệm chúng ta thay Đức Phật Tam Lành. Nên là đầu tiên mà trong ba anh em chúng ta làm mất lòng nhau thì này coi như hỏng hết rồi. Phật giáo Bắc Tông, rồi Phật giáo Nam Tông, rồi Phật giáo Nguyên Thủy, mà cứ người này chê người kia, người kia chê người nọ, lên thăng tòa thuyết pháp cứ chê nhau không á, thì cái này hỏng rồi. Tức là tự mình phá đi, tự mình hại đi. Đây là cái điều quan trọng nhất, là tối kỵ. Cho nên tôi nói là không nên làm mất lòng người. Ta nên nói mà không mất lòng người thì nói, mà nói không được yên lặng không mất lòng người thì này ta vẫn yên lặng thôi. Cho nên có những chỗ đáng nói mà ta nói thì này là chánh pháp. Đáng yên lặng ta yên lặng thì cái này cũng là chánh pháp. Vì vậy đó, nói cũng là chánh pháp mà yên lặng cũng là chánh pháp. Đây là lời của Đức Phật dạy chúng ta. Chứ nói mất lòng người là tà rồi. Hại người, hại mình thì cái trường hợp này coi như là tà chứ không phải chánh. Nên lúc bây giờ thì Đức Phật nó tà nhân thuyết chánh pháp này. Mặc áo sa môn nói pháp của Đức Phật mà làm mất lòng người thì cái này là gì? Tà nhân nói chánh pháp Đức Phật, cho nên biến chánh pháp của Đức Phật trở thành tà pháp thôi. Để cho người ta phỉ báng đạo Phật chúng ta này, cái này phá pháp này. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên đi hoằng pháp về cái chuyện này là chuyện căn bản. Cho nên cái đạo đức của Phật giáo chúng ta là không làm mất lòng người. Cái đạo đức Phật giáo của chúng ta đây là toàn bộ kinh Nikaya. Cho nên mấy thầy mấy cô sau này viết bài kiểm thì rút ra tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy, làm một con người tốt trên cuộc đời này, làm một vị sa môn tốt trên cuộc đời này, làm một vị thánh tăng trên cuộc đời này nữa, thì cái này được coi như là nền tảng đạo đức của kinh Pháp Hoa. Mà nếu không có cái này đừng nói chuyện khác nữa. Cái điều thứ hai của kinh Vô Lượng Nghĩa là gì? Là trí tuệ. Trí tuệ cái chỗ này nữa là quý vị nên nhớ thêm cái đó là định và tuệ. Tại vì có định mới sanh ra tuệ, không có định là không có tuệ đâu. Cho nên đạo đức ta gọi là giới, nhưng mà tôi không nói là giới là vì sợ người ta rơi vào chỗ giới cấm thủ cố chấp. Cho nên giáo điều thì cái này không được. Cho nên tôi gọi là đạo đức. Cái thứ hai là trí tuệ. Trí tuệ chỗ này ta gọi là định và tuệ. Ta nên phải có định mới sanh ra tuệ. Mà tuệ đó để chúng ta nhìn thấy kia. Ta nhìn ta thấy được cái nhân duyên sanh ra tất cả các pháp. Tại vì nhân duyên sanh tất cả các pháp thì các pháp này vốn nó đã không thật rồi. Các pháp không thật do nhân duyên sanh. Thì bây giờ đó, theo nhân duyên sanh và theo nhân duyên diệt, ta nhân duyên sanh và nhân duyên diệt mà ta nói. Tại khi nhân duyên sanh mà ta nói diệt không được, mà khi nhân duyên diệt ta nói sanh thì không được. Cũng là chánh pháp. Cho nên chỗ này nè, tôi nói nhân duyên sanh mà ta nói diệt, mà nhân duyên diệt ta nói sanh, thì cái này phạm phải cái sai lầm lớn. Cái lúc mà còn đi học thì một vị giáo sư họ đem họ, thí dụ cái này tự nhiên tôi cảm thấy sáng lên. Ta nói, ông ta nói mấy thầy cố chấp lời dạy của Đức Phật thì đây là chuyện sai lầm lớn. Hỏi tại sao vậy? Giống như bây giờ Đức Phật đang ngồi thuyết pháp đó, mà thấy có một con chim, phải không? Ta nói, thấy có một con chim phượng hoàng bay ngang đi. Đức Phật kêu các thầy tỳ kheo chỉ con chim phượng hoàng đang bay trên bầu trời kia. Thì mấy thầy nhìn ra thấy con chim đang bay thì tức Đức Phật chỉ là đúng. Nhưng mà bây giờ mấy thầy lặp lại, mấy thầy cứ nói là con chim đang bay kia thì cái này đúng không? Bây giờ mấy thầy muốn nói là sao? Con chim đã bay qua rồi, phải không? Con chim đã bay qua rồi. Chứ bây giờ mấy thầy nói con chim đang bay kia thì sai rồi. Thời gian khác rồi. Cho nên đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên trí tuệ, cho nên biết nhân duyên sanh và nhân duyên diệt. Cho nên nhân duyên sanh thì nó sanh, mà nhân duyên diệt thì nó diệt. Vì vậy đó mà tất cả những nhà truyền giáo khôn ngoan này đó, có trí tuệ này đó, cho nên khi mà ta biết Phật giáo diệt đó, thì người ta có ra truyền không? Ra truyền đương nhiên. Nhân duyên diệt mà ta làm cho nó sanh thì mất mạng, phải không? Cho nên các vị này phần nhiều ẩn tu. Cho nên tôi thấy một số các vị nó, họ ẩn tu, họ nói chờ Đức Phật Di Lặc ra đời. Cho nên chờ Đức Phật Di Lặc ra đời. Tại bây giờ không có Phật cho nên nó không xuất hiện. Cho nên xuất hiện là chết. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Nhân duyên diệt mà chúng ta sanh thì chúng ta thọ nạn. Mà đúng cái thời nhân duyên sanh á, mà chúng ta ra không ra làm đạo đó thì này mất cơ hội đi, phải không? Cho nên đây là cái việc quan trọng. Cho nên trong cái lúc đó mà nhà nước đang hạn chế, đang cấm mà ta làm nữa thì cái này chết không? Rồi tới cái lúc mà nhà nước cho mà ta không làm nữa, cái này bỏ cơ hội không? Cho nên sau cái ngày giải phóng, cái lúc đó là tất cả mọi cái sinh hoạt bị hạn chế hết, lúc đó làm được không? Thành ra làm ra thuyết thì coi chừng chết không? Đây là sự thật chứ. Nhưng mà ngày nay nhà nước công nhận tôn giáo, mà nhất là cái Phật giáo chúng ta, mà chúng ta đã không ra làm nữa thì cái này coi như là mất cơ hội. Ta đã nói trước đây các hòa thượng không làm, bây giờ tôi làm, tôi làm được thì cái trường hợp tôi giỏi, phải không? Không phải đâu. Không phải. Trước đây là chưa có thể làm được, cho nên nhiều người giỏi hơn tôi cũng không làm được. Các ngài không làm được. Nhưng mà bây giờ tới cái lúc mà làm được thì cái trường hợp này đó, đứng ra làm thì được chứ. Tại bây giờ chúng ta mới xây trường như thế này thì nhà nước đầu tiên là cấp đất chúng ta, cấp phép cho chúng ta, phải không? Ta làm hợp pháp, chúng ta có thể tập hợp hàng trăm hàng ngàn người tới đây. Nhà nước giúp đỡ chúng ta, bảo hộ chúng ta. Chứ còn nếu mà mấy chục năm trước mà cái số người này tập hợp vào đây, quý vị thấy khác rồi. Cho nên cái điểm quan trọng nhất, các pháp sanh, các pháp diệt, chúng ta thấy chỗ này. Khi mà các pháp sanh ta theo nó ta sanh, các pháp diệt ta theo nó ta diệt. Phật pháp sanh ta theo đó ta phát triển, Phật pháp diệt thì chúng ta ẩn tu hay là vào niết bàn, phải không? Tất cả các vị A-la-hán, cái lúc mà làm đạo được mà các ngài không xuất hiện thì cái trường hợp này đó, thì cái trường hợp này rơi vô tiểu thừa. Mà cái khi không làm đạo được đó, mà chúng ta chưa đắc đạo, chúng ta ra làm đó, thì này bỏ mạng. Cho nên các pháp theo nhân duyên sanh đó, thì cái chỗ này quan trọng. Cho nên Đức Phật mới khẳng định chúng ta là người nào thấy nhân duyên, người đó thấy pháp. Người nào thấy được pháp đó, sanh diệt đó, thì người đó là Như Lai, phải không? Ta đã thấy được pháp sanh diệt là những người đã chứng được vô sanh thì thấy được pháp sanh diệt. Cho nên khi nào pháp sanh ta sanh, khi nào pháp diệt ta diệt. Tùy theo cái sanh diệt mà xuất hiện trên cuộc đời giáo hóa độ sanh. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Chứ không phải lúc nào ta không làm được đâu. Đó là cái việc quan trọng nhất. Cái việc thứ ba nữa là gì? Việc thứ ba này cũng trong Phật giáo Nguyên Thủy mà Đức Phật dạy chúng ta. Mỗi thầy nên đi một hướng, phải không? Đem những cái gì hiểu biết của mình, đem những cái gì tu chứng của mình mà dạy cho người khác. Đừng có bỏng sẻn, đừng có ích kỷ, phải không? Ta đã có người học được rồi, tu được rồi thì thích ngồi yên một chỗ, không muốn làm nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên khi mà chúng ta học được rồi thì chúng ta mới nghĩ tới ơn của người trước, thầy, tổ, Phật. Cho nên chúng ta tiếp tục đi làm cái việc này gọi là trả ơn Phật. Cho nên ngày nay tôi đứng trước lớp mà giảng dạy cho tất cả các tăng ni này đó, thì tôi đã nghĩ tôi đã trả ơn thầy tổ tôi rồi đó, trả ơn Đức Phật. Không làm cái này thì tôi thiếu nợ. Cho nên thiếu nợ đàn na thí chủ, thiếu nợ thầy tổ và thiếu nợ Đức Phật. Cho nên làm được cái này chúng ta nhẹ đi. Cho nên cái này trả ơn, báo ơn cái này. Mà nói rõ ra đó là đi làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên Phật giáo chúng ta nguyên thủy chỉ ba cái này là căn bản nhất. Cho nên chúng ta làm cái gì mà phi đạo đức là không được. Chúng ta làm cái gì mà không phải là tri thức là không được. Ta làm bất cứ cái gì mà có hại cho người khác là không được. Phải có lợi. Không có lợi thì thôi, chứ đừng có hại, phải không? Trên bước đường tu cái điểm này. Cho nên vô lượng nghĩa đó, quý vị đọc hết một bộ kinh vô lượng nghĩa không, dùng lại ba ý này thôi. Cho nên lấy ba cái ý này mà bỏ vô trong trong tâm của mình, chứ đừng bỏ túi, phải không? Cho nên bỏ vô tâm của mình rồi đó, thì ở trong ba cái ý này mà nó sanh ra muôn ngàn những ý khác. Rồi ta mới sử dụng nó, ta gọi là lấy bất biến mà ứng vạn biến. Cho nên gọi là vô lượng nghĩa. Ở chỗ này nó biến như thế này, ở chỗ kia nó biến như chỗ khác nó biến nữa. Cho nên thiên biến vạn hóa nằm ở trong ba cái này thôi, thu lại này. Đây là cái cốt lõi của Đạo Phật và Kinh Pháp Hoa. Cho nên bắt đầu nhìn ngược từ Kinh Pháp Hoa mà nhìn về Phật giáo nguyên thủy. Vì vậy đó, mà bây giờ chúng ta nói, trước khi nói Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa. Tức là trước khi mà có cái tạng Kinh Pháp Hoa này là nó phát xuất từ cái tạng Kinh Nikaya, phải không? Nó rõ ra như vậy đó. Nếu không có tạng Kinh Nikaya thì không có tạng Kinh Pháp Hoa. Mà tạng Kinh Pháp Hoa là gì? Tên là Pháp Hoa là, thứ nhất là trí tuệ cao nhất của con người. Thứ hai là đạo đức cao nhất của con người. Đạo đức và trí tuệ hợp lại, ta gọi đó là Pháp Hoa. Chứ không phải bộ Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh mà quý vị tụng hàng ngày, không phải đâu. Đây là cái điều quan trọng nhất. Bảo là đạo đức trong sạch như hoa sen. Còn diệu pháp hay là chánh pháp đó, là ví như là viên mani ngọc sáng. Hai cái này chính. Cho nên cái kinh Pháp Hoa bảo là viên ngọc sáng nằm trong cái hoa sen đó. Cho nên lúc bây giờ đó, cái giáo lý của Đức Phật mà từ Phật giáo nguyên thủy cho qua tới Đại Thừa, truyền qua Tây Tạng đó, thì bây giờ Ngài Liên Hoa Sanh đó, Ngài mới dựng nó lên thành cái gì? Còn lại một câu thôi, Mani Bát Mi Hôm nữa. Tên một câu này thôi. Đó là gì? Tức là hoa sen chứa một viên ngọc, phải không? Giáo lý của Đức Phật, cả một đời thuyết pháp của Đức Phật dồn lại có một viên ngọc sáng nằm trong một hoa sen. Con người Đức Phật tinh khiết như hoa sen, trí tuệ Đức Phật như là một viên ngọc sáng. Đây là trên bước đường tu. Chúng ta rút lại còn có nhiêu đó thôi thì gọi là Pháp Hoa. Đó, trên bước đường tu chúng ta nữa. Cho nên nữa, từ cái chỗ mà viên ngọc sáng và đạo đức này đó mà nó tỏa sáng ra nữa, nó thành ra một đời thuyết pháp của Đức Phật. Tên một đời thuyết pháp của Đức Phật là trọn một bộ kinh Nikaya thôi. 45 năm thuyết pháp theo nguyên thủy thì cái trường hợp Đức Phật nói chỉ kết hợp là nhiêu đó thôi, không có gì khác nữa. Đó, cho nên cái đây ta nhìn từ Phật giáo Đại Thừa hay là Kinh Pháp Hoa mà ta nhìn về Phật giáo nguyên thủy đó, thì chúng ta thấy như vậy. Thì cái này đó, thì tôi xin ngừng ở đây, và kỳ sau đó thì chúng tôi sẽ triển khai tiếp.